Một tuần lễ sau, tôi có thể tả dài dòng nhiều chuyện xảy ra trong tuần lễ này, nhưng tôi không muốn làm cho bạn chán, nên sẽ chọn ra trong các chuyện sự việc nào xem là quan trọng hay là lý thú. Vào tối thứ hai, tôi tới được nhà của Daphne, thấy nàng mời bạn bè đến giải trí. Tôi được giới thiệu với mấy người trong bọn, chuyện trò hứng chí về thời sự trên thế giới và thấy họ hiểu biết rất nhiều về các đề tài ấy. Họ chiếu phim cho tôi xem, mô tả những khu vườn nhà trong thung lũng này, chúng đẹp hơn bất cứ những gì mà tôi đã thấy trước đây. Khi được cho thấy khu vườn để tự nhiên, không có tay của con người xếp đặt, tôi thấy tinh linh tí hon cao không quá 12-15cm nhảy nhót trong và ngoài phim. Khi chúng đáp xuống một bông hoa, cành hoa khẽ rung lên như có một con bướm lớn hay con ong đậu vào. Tinh linh có hình ảnh giống hệt của những tiên nữ vẽ trong truyện mà trẻ con mọi lứa tuổi ưa thích. Ngoại trừ một khác biệt quan trọng là tuyệt nhiên chúng không có cánh. Điều này dễ hiểu vì nói cho hợp lý thì cánh không cần thiết chút nào ở cảnh mà tinh linh đang cư ngụ. Sang tối thứ ba, tôi ra khỏi thể xác dự tính lên cảnh thứ ba lần nữa. Nhưng khi lơ lửng ngay trên giường mà cơ thể còn đang nằm, cái đầu tiên tôi nghe là giọng nói của Josh theo kiểu nói đặc biệt của nhà binh. Em bảo tôi, tới lúc anh phải đi với em. Kể từ đêm mà anh và ông bạn Ấn Độ của anh đi London với em đã tới đây ít nhất 3 lần. Lần nào thì xác của anh cũng có đó mà anh đi đâu mất biệt. Em không biết anh bỏ đi đâu nên không thể theo. Lần này em quyết định tới sớm để bảo đảm là bắt kịp anh. Tôi nói, chú Josh, anh xin lỗi, anh không biết là chú tìm anh, tại anh quá đỗi bận rộn và những gì đã thấy làm cho anh thích thú quá. Mình lên phòng trên lầu nhỏ của anh đi, em nhớ nó là chỗ mà anh thích. Josh bảo, rồi ta sẽ nói chuyện dài như ngày xưa. Tôi đáp, phải đó, chú em, đi nhé. Thế thì chúng tôi lên chỗ kín đáo của tôi, chuyện vãn về những ngày đã qua. Và tôi kể phần nào mọi chuyện đã xảy ra cho tôi đến hôm nay. Josh nói, em rất mừng là anh may mắn gặp được Akaria. Tại em lo lắng sau khi qua đời, thấy anh vô cùng giàu dĩ và thiểu não. Em ráng hết sức mình để nói chuyện với anh nhưng không làm cho anh nghe được. Hai chúng ta thân nhau biết bao hồi còn nhỏ. Tuy em luôn luôn xem anh già khú đế hơn em. Em quý anh biết chừng nào. Từ ngày anh chỉ em chơi banh, dạy cho em bài học đầu tiên cách nắm khúc côn cầu, cuộc đời mới ngộ làm sao. Em thường nghĩ là sống để tìm thú vui và sống hết mình càng nhiều càng tốt, rồi về sau cưới cô nàng xinh đẹp nào đó, sinh con đẻ cái tạo gia đình. Hồi mới gặp Akaria, ông làm cho em chú ý về sự kiện rằng người ta vẫn y như vậy sau khi chết, chỉ có cảnh sống là khác thôi, và em thấy quả đúng như vậy. Phải, tôi đáp. Anh nghe Akaria thuật lại là em không buồn cho lắm. Ông nói em đã kết bạn với một cô vừa mới qua đời, phải như thế không? Hắn có đỏ mặt chăng hay là tôi tưởng tượng? Đúng, có chuyện đó, Josh nói. Em nghĩ có cô bạn để đi loanh quanh đó đây sẽ làm qua ngày giờ. Trong trường hợp cô này, em chắc nó gợi lòng kiêu hãnh của em vì cô tưởng em tài giỏi lắm chỉ vì em biết vài điều hơn cô. Hồi còn ở cõi trần, cô không vui mấy nên em nghĩ đi chơi rong chỗ này chỗ nọ, xem múa hát, ăn nhà hàng là chuyện rất thích thú lúc này. Ô, Josh này, tôi nói, có điều anh muốn hỏi em, khi bỏ thể xác và sang cảnh này thì có còn liên hệ đến tình dục không? Lần này tôi tin chắc là hắn đỏ mặt, nhưng hắn nói ngay, có chứ, có cái đó, và em nghĩ đa số người làm, nhưng nó không giống hệt như ở trên cõi trần. Chuyện này dẫn tới chuyện kia y như vậy, và trước kia lúc còn sống, nếu anh hỏi y câu này và em ngượng nghịu kể cho anh nghe chuyện tình yêu thầm kín của em, thì bây giờ em cũng thấy ngượng ngùng nói về mấy cái đó. Tôi bảo, anh không có ý tò mò chuyện riêng tư, chỉ muốn có càng nhiều chi tiết càng tốt về sự khác biệt giữa cảnh sống ở cõi trần và cõi tình cảm. Và ở những cảnh khác nhau của cõi sau, anh có kể cho em nghe việc gặp lại Daphne ở cảnh cao nơi nàng đang học nhạc. Hồi nàng còn sống anh rất quý mến nàng và hẳn sẽ hỏi làm vợ ngay khi vừa đủ sức cưới vợ. Tuy nàng và anh chưa thành hôn với nhau, anh cảm thấy là tình thân trong sạch tiếp tục ở những cảnh cao này sẽ không những kéo dài trong suốt quãng đời ở cõi tình cảm của nàng với anh mà còn tạo ra nhiều lợi ích to lớn cho cả hai trong kiếp tới. Để tối nào đó em đi theo và anh giới thiệu em với Daphne nhé. Được, em thích lắm, Josh nói. Tôi đề nghị tối thứ năm và hắn ưng thuận. Josh cho hay hắn vừa mới tiếp xúc được với ba của chúng tôi lúc gần đây. Ông qua đời mấy năm về trước. Theo lời tả của hắn, tôi cho là ba đang sống ở cảnh thứ hai. Josh kể là hắn gặp ba ở chỗ trồng toàn hồng. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, tính của ba là như vậy. Hắn nói lần mới đây khi gặp ông, ba tỏ ra buồn rầu vì con chó nhỏ tự nhiên đến ở với ông nay đột ngột biến mất. Ba cho là nó đi lạc. Tôi giải thích với Josh việc thực sự đã diễn ra, nhưng hắn không tỏ ra chú ý cho lắm. Hai chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho tới khi có một cảm giác bồn chồn lạ lùng đến với tôi. Tôi chỉ có giờ bảo Josh đừng quên thứ năm và rồi tỉnh dậy trên giường, không nhớ mình đã về làm sao. Tối thứ tư, tôi có kinh nghiệm đáng sợ nhất, có ác mộng với Daphne dự phần trong đó. Dường như Daphne và tôi ở trong một hang tối. Vì lý do nào đó, chúng tôi không thể thoát khỏi một con vật giống như khỉ đột dữ dằn ngồi trên sàn gần chỗ chúng tôi, mắt long lên sòng sọc nhìn vào Daphne, thấy rõ là nàng hấp dẫn nó theo một cách ghê gớm nào đó. Tôi biết là trong giấc mơ tôi muốn bảo vệ Daphne, nhưng con khỉ đột to lớn, mạnh khủng khiếp làm cho tôi biết là không sao chống cự lại nó được. Có vẻ nó thấy ngộ nghĩnh chuyện chúng tôi muốn trốn chạy, vì nó la giống lên và cười hăng hắc khi chúng tôi bỏ chạy cuống cuồng trong hang tìm đường thoát nạn. Ngay cả trong giấc mơ tôi thấy mồ hôi trán nhỏ giọt và tôi dáng nghĩ tới Akaria với hy vọng là thầy sẽ đến cứu, nhưng chẳng có gì xảy ra và làm như chúng tôi phải chịu trận. Một lúc sau, con khỉ đột đứng dậy tiến lại Daphne, đưa cánh tay lông lá chộp lấy nàng và bắt đầu kéo nàng về đầu kia của hang. Daphne la hét chống lại hết sức mình. Trong cảnh tuyệt vọng, tôi đâm bổ vào con vật kinh khiếp và dù không có vũ khí, tôi cố gắng lấy tay bóp cổ nó với hy vọng làm cho con vật quay sang chú tâm vào tôi. Cho tới bây giờ, tôi làm như vẫn còn ngửi được hơi thở hôi hám của con vật. Vì giữa chừng cuộc vật lộn thì tôi tỉnh dậy ở trên giường suốt hạn rầm rề với chăn mền quấn rối chung quanh thân. Tôi không hiểu chút nào ý nghĩa của sự việc. Tôi sẽ kiểm lại với Daphne càng sớm càng tốt với hy vọng nàng biết đôi chút về chuyện này. Sang tối thứ năm, tôi bắt đầu công việc của người cứu trợ nơi cõi trung giới. Đây là tối mà tôi đã xếp đặt để mang Josh lên cảnh thứ ba. Josh tới trễ và khi đến thì lộ vẻ lo lắng vì hắn bảo một người bạn của hắn là Bill Fletch bị bắn rơi tử nạn trong một vụ phi cơ địch thả bom ở London. Em kêu tôi cùng đi với em để giúp đỡ nên chúng tôi lập tức đi London ngay. Josh biết chỗ để tìm Bill và sự trợ giúp của chúng tôi được ba người cứu trợ hăng hái mà thiếu kinh nghiệm ở cõi tình cảm hoan nghênh. Sau khi cả bọn chúng tôi cố công hết sức trong 2 tiếng đồng hồ, Bill chịu nghe và dùng ý chí thoát khỏi thể sinh lực, lập tức trở thành một người khác hẳn. Josh và tôi lo cho anh chàng, chúng tôi đi cùng với anh đến nhà và làm những gì có thể làm được để chuẩn bị người vợ trẻ của anh với tin báo tử mà cô sẽ nhận vào sáng hôm sau. Kế đó, Josh muốn ở lại với Bill, nói rằng hắn biết rõ anh ta đang đau khổ như thế nào. Tôi quay trở lại chỗ thả bom để xem còn có thể giúp đỡ được điều chi. Một xe cứu thương chạy ngang qua và tôi quyết định đi theo đó. Xe chạy về một bệnh viện lớn của London và một cái cáng được cẩn thận khiêng vào tòa nhà. Trên đó có cô gái trẻ nằm. Cũng cô gái ấy, nhưng trong thể tình cảm thì đang đi bên cạnh cái cáng với dáng điệu hớt hơ hớt hải. Sau khi khám nghiệm thể xác của cô được mang tới một khu đã đầy bệnh nhân mới vào lúc gần đây. Việc diễn ra gọn gàng, không hối hả và thật hữu hiệu khiến cho tôi thán phục. Cô gái được đặt vào giường và có thu xếp để tiếp máu cho cô. Cô cuống cuồng tìm cách liên lạc với bác sĩ và y tá đang săn sóc thể xác bất tỉnh của mình. Nhưng sau một lúc ngắn, cô chịu nghe tôi nói. Tôi nói cô sẽ không sao đâu vì trực giác tôi thấy như vậy. Tôi bảo rằng nếu cô bình tĩnh và đứng xem chuyện diễn ra thì có ích cho cô. Cùng lúc hãy dùng ý chí của mình để phụ vào nỗ lực của bác sĩ và điều dưỡng viên. Bây giờ ngồi đây nhìn lại, tôi không hiểu tại sao mình lại đề nghị với cô như thế. Tôi không biết chút gì là nói vậy có giúp được hay không, nhưng tôi thấy nên nói như thế và làm ngay. Tôi có thể thấy rõ là có một sợi dây mỏng manh bằng chất ether nối dài giữa thể tình cảm của cô với thể xác đang nằm trên giường ở bệnh viện. Nên biết là cô chưa chết và tin chắc là cô sẽ không thiệt mạng. Tôi ở lại với cô nói chuyện suốt đêm. Sau đó, cô kể là căn nhà của mình nằm cạnh căn nhà bị trúng bom và cô hết sức lo âu về số phận của bà mẹ lớn tuổi. Tôi bắt đầu chỉ cho cô đôi điều hiểu biết mà tôi vừa mới được dạy cho hay. Có nhiều người cứu trợ cõi tình cảm đi lại trong khu và một người trong bọn của chúng tôi chưa gặp trước đó cho biết anh tên là Jim và khen ngợi nỗ lực của tôi. Anh bảo ước sao có thêm nhiều người có hiểu biết cần thiết để giúp đỡ trong những vụ cấp cứu tương tự. Sang tối thứ sáu, tôi có kinh nghiệm thật độc đáo tới mức phải tả lại chi tiết sinh hoạt trong đêm đó. Tôi gặp Daphne trong phòng của nàng ở học viện. Chuyện đầu tiên tôi hỏi là việc thấy nàng trong ác mộng của tôi, nhưng nàng đoan chắc là không có dự vào ác mộng đó. Hai chúng tôi quyết định thử tự mình đi lên cảnh kế là cảnh thứ tư, nhưng chúng tôi gặp vấn đề là không ai trong hai chúng tôi biết mốc điểm nào để tượng hình trong trí. Chúng tôi ngồi bên ngoài học viện và tập trung tư tưởng. Tôi dám nghĩ đến một bệnh viện tâm thần như Acaria đã nói mà không có gì xảy ra. Tôi ước sao có Acaria để giúp và hẳn tôi đã tạo ra hình tư tưởng của ông. Vì sau khi nỗ lực lần tới của chúng tôi bị thất bại, tôi nghe có tiếng cười nhẹ sau lưng và thấy ông đứng ở đó. Ông bảo sẽ giúp chúng tôi và cho chúng tôi những mốc điểm ở từng cảnh mà chúng tôi phải nhớ làm lòng. Chúng tôi nắm tay thầy và khi mở mắt ra thấy khung cảnh tôi không sao tả lại đầy đủ vì nó là một trong những thung lũng tuyệt đẹp tôi được biết. Một phần nơi ấy là rừng, đất phủ cỏ dày, nhiều màu xinh đẹp như ở Nam Phi, sờ vào êm tay, mọc lẫn với cỏ là loại hoa dại tràn lan rực rỡ. Chen lẫn với nhau thấy có hoa chuông xanh, hồng đất, thủy tiên, uất kim hương, hồng dại, lưu ly, hoa poppy, màu đỏ hết sức tươi khó mà tưởng tượng được. Tôi không biết có còn thiếu loại hoa dại nào chăng, vì mặt đất khắp nơi thật là một tấm thảm đầy màu sắc, diễm lệ tới độ làm cho ta nín thở, sững người kinh ngạc. Tôi nghĩ hai bạn sẽ hài lòng với mốc điểm này, Acaria nói, vì nó có tên là vườn tiên. Có thể tả nó như là cái nôi của thế giới thiên thần, vì thung lũng này là nơi cư dân của đường tiến hóa trở về sau khi làm xong phận sự giao phó cho chúng. Tôi đề nghị trong tương lai có dịp, hai bạn lên xem xét thung lũng này một cách yên lặng và kín đáo, vì thiên thần có cách riêng của các ngài để giữ không cho người thiếu hiểu biết vào. Các ngài tạo nên bức tường dày bằng chất liệu cõi trung giới khiến cho không ai có thể nhìn xuyên qua, ngay cả khi họ biết là có chỗ như thế. Ở cảnh này, tường như vậy có tác dụng giống như bức tường gạch ở cõi trần. Chúng tôi lại nắm tay nhau lần nữa và dùng ý chí sang cảnh kế, cảnh thứ năm. Khi mở mắt ra, tôi thấy hết sức lạ lùng là đứng ở giữa nơi như sa mạc. Chỉ có điều cỏ mọc khắp nơi thay vì là cát. Đằng xa là một thành phố vĩ đại có nhiều tháp nhọn và tháp canh. Chung quanh tường cao lớn bao bọc, bên trên thành phố có cái gì rọi giống như mặt trời vì nó tỏa ra ánh sáng cho mọi tòa nhà làm chúng chiếu rực rỡ như vừng óng. Này các bạn, đó là Kim Đô, vị thầy hướng dẫn nói, và tôi khuyên các bạn tới thăm, tìm hiểu về nó. Bạn sẽ thấy trong đó có tất cả những gì mà người ta đã nghĩ ra hay tưởng tượng về thiên đàng theo cái hiểu biết của dân gian và được các giáo sĩ, mục sư của Thiên Chúa Giáo nói tới rất nhiều. Chọn cả đô thị là một hình tư tưởng vĩ đại và bạn sẽ gặp trong đó hình tư tưởng của Thượng Đế, Chúa Cha, của Đức Chúa và 12 vị tông đồ của Ngài cùng nhiều vị thánh mà giáo hội giảng dạy. Kế tiếp chúng tôi nắm tay nhau và dùng ý chí đi lên cảnh thứ sáu. Chỉ trong một tích tắc chúng tôi đã đứng ở bờ hồ có tường đá cao bao bọc. Đằng xa bên trái có một khe thông rất nhỏ. Tôi tự hỏi, nó sẽ dẫn tới đâu? Hãy nhớ kỹ trong đầu hình ảnh này, Acaria khuyên, hồ này được dùng chính yếu cho người muốn có sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc đặc biệt của họ. Có một môn phái trên thế giới tiến hóa hoàn toàn nhờ tham thiền. Trong lúc sống, họ được dạy là có nơi này tương tự như người Thiên Chúa Giáo được dạy, có chỗ gọi là thiên đàng. Những thuyền con mà bạn thấy được người tới đây dùng khi thuyền đi trên hồ, thì chúng không qua mặt được nhau. Ấy là vì có những dòng nước ngầm ở bên dưới, khiến cho thuyền đi vòng hết trọn hồ. Mỗi thuyền trôi 24 tiếng đồng hồ theo giờ của cõi trần, thì quay về chỗ cũ, và cuộc tham thiền của những người này cần đúng bấy nhiêu thời gian để hoàn tất. Tôi thấy bạn để ý tới khe thông bên trái. Nó dẫn tới một cái hồ tương tự nhưng nhỏ hơn, cũng có vách đá cao bao quanh. Hồ đó do một người tới đây ngủ tạo ra. Một hôm buổi tham thiền của họ bị phá rối vì nhiều người khác dùng hồ này vào cùng một lúc. Hình tư tưởng mà họ sinh ra mạnh đến nỗi tạo thành một cái hồ cho riêng mình. Ở đây tôi nói khẽ với các bạn gần như là thì thầm, vì nếu nói với giọng bình thường, bạn sẽ nghe nó vang dội quanh hồ như một tiếng sấm. Người chung quanh biết về đặc tính này nên cẩn thận không hề gây ra tiếng động nào. Vì tính chất lạ lùng ấy, người ta gọi hồ là The Waters of Perpetual Silence. Giờ tôi phải rời các bạn. Bạn có thể quay trở về không cần tới giúp mà chẳng gặp khó khăn nào. Như ông tiên đoán, Daphne và tôi trở lại những chặng đã qua không chút khó khăn. Nhưng khi về cảnh thứ tư và thấy lại vườn tiên một lần nữa, hai chúng tôi quyết định nán lại chơi một lúc. Chúng tôi để ý thấy có dấu hiệu hoạt động rộn rịp trong thung lũng, làm như sắp có buổi lễ diễn ra. Dường như có đến hàng ngàn dân cư tụ tập trong thung lũng. Chúng tôi ngồi xuống nhìn. Có vài viên chức để ý tới chúng tôi, và khi một người trong bọn tiến về phía chúng tôi, nghĩ chắc sẽ bị mời ra khỏi nơi đây. Nhất là Akaria báo trước rằng loài người không phải lúc nào cũng được hoan nghênh tới chỗ này. Một vị với dáng điệu thong thả và thật đường hoàng bay từ từ đến phía chúng tôi. Ông có cái đầu thanh nhã rất trí thức và lộ phẩm cách tinh thần, làm cho chúng tôi tự động đứng dậy khi ông ta bay tới. Y phục của ông trông lạ mắt, nó giống như của một quan chức triều đình Trung Hoa. Màu sắc của chiếc áo khoác dài hết sức tuyệt mỹ, còn hình thêu trên áo thì rõ ràng là hình nhiều bông hoa dại nở trong thung lũng. Nét mặt của ông không tỏ vẻ là chúng tôi sẽ gặp rắc rối, nên hai chúng tôi mỉm cười đáp lại, hy vọng là thái độ của mình sẽ trấn an ông. Việc xảy ra sau đó có hơi lạ lùng một chút, vì nó là cuộc trò chuyện diễn ra mà không lời nào thốt lên. Câu hỏi và câu trả lời theo nhau, cái nọ sau cái kia, mau lẹ hơn là khi phải dùng lời để diễn tả. Tôi cảm nhận là ông hỏi có thể làm được gì cho hai đứa chúng tôi. Tôi đáp lại chỉ bằng cách để cho tư tưởng tự nó lộ ra trong trí rằng Daphne là người thường trú ở cõi tình cảm, còn tôi vẫn còn thể xác ở trên cõi trần và có mặt ở nơi đây vào lúc thể xác ngủ yên. Có vẻ như ông hiểu hoàn toàn và nói là ông được vị chủ lễ sai mời chúng tôi đến gặp ngài. Chúng tôi tỏ ý rất sẵn lòng theo ông và lập tức tiến về lễ đài ở trung tâm. Khi đến gần, tôi thấy là dân cư đứng ngồi quanh một khoảng trống lớn hình tròn, hoa dại xỏ sâu vào với nhau được rang ra để ngăn đám đông, và tôi không khỏi so sánh nét mỹ lệ của hàng rào loại này với hàng rào mà chúng ta dùng dưới thế. Bên trong vòng tròn có một khán đài được dựng lên, làm hoàn toàn bằng những cụm rêu lớn màu lục với cây cột lớn ở mỗi góc. Cột làm bằng hoa dại đủ màu, đủ cỡ, đan cuốn vào nhau. Ngay cả mái bên trên khán đài cũng làm bằng một loại dương xỉ rất thanh nhã, giống như loại dương xỉ mong manh mọc ở trên cõi trần. Chọn cảnh cho ra hình ảnh hết sức thanh tú, rêu trên sàn của khán đài được sắp xếp thành nhiều ghế có lưng, trông rất dễ chịu, làm cho người ta lập tức muốn ngồi vào. Phía trước có hai ghế lớn gần giống như hai cái ngai, và tuy chúng cũng làm bằng rêu, lại có nét tinh xảo khéo léo hơn những chiếc khác. Trong khi chúng tôi chờ vị chủ lễ xuất hiện, người hướng dẫn là ông vừa nói cho hay vài điều sắp sửa xảy ra. Ý chính của những điều này là đám đông tụ tập nơi đây để chứng kiến một lễ tốt nghiệp. Ông giải thích rằng khi ngày giờ tới cho một nhóm tinh linh tiến sang giai đoạn kế tiếp trong cuộc tiến hóa của chúng là trở thành thiên thần, chúng phải chứng tỏ về khả năng thông thạo của mình tại một trong những buổi lễ như thế này. Khi hội đồng giám khảo hài lòng với sinh vật thì chúng biến đổi từ tinh linh sang thiên thần với nhiều trách nhiệm hơn. Ông cho hay các linh hồn trẻ tiến hóa theo một trong ba đường làm việc đặc biệt như: thứ nhất, đường quyền lực, làm việc bằng âm nhạc và bằng màu sắc. Thứ hai, hướng dẫn loài thảo mộc, cây cỏ biến đổi và tiến bộ nhờ thiên thần thí nghiệm ở cõi trung giới. Và thứ ba, làm việc với loài người. Ông giải thích là tinh linh chung đụng rất thường với con người, nhất là với trẻ con. Chúng thường chơi đùa với trẻ nhỏ qua đời và lên cõi trung giới, dạy cho các em cách sử dụng chất liệu mềm dẻo ở cõi trung giới để đúng là sống với chuyện thần tiên của các em. bằng cách muốn thì có hình bất cứ nhân vật tưởng tượng nào. Hình này hiện hữu bao lâu mà tư tưởng của người dự truyện được duy trì vào đó. Tôi được làm cho hiểu rằng cảnh này ở cõi trung giới là dành cho thiên thần, giống như cõi trần là dành cho loài người. Chim chóc trở về nơi đây trong khoảng thời gian giữa hai kiếp sống, y như thú vật sau khi chết cư ngụ ở cảnh thứ 6 và thứ 7, lúc chúng chờ đợi tái sinh xuống trần. Chim cũng như cá, bướm và nhiều sinh vật có cánh khác, cuối cùng chuyển sang làm tinh linh và là một phần của đường tiến hóa thiên thần. Chúng không hề là một phần của đường tiến hóa nhân loại. Tới đây, có một nhóm từ bìa rừng đi ra. Nếu tôi có tưởng tượng chiếc thảm thần trong chuyện thần tiên ra sao, thì đây chính là nó. Nhóm gần hai nhân vật chính, cả hai ngồi xếp bằng trên vật chỉ có thể tả là chiếc thảm nghi lễ, bay cách mặt đất chừng một thước. Ở mỗi góc phía trước thảm, chim ngậm mỏ những sợi dây kết hoa đủ màu sắc tưởng tượng, và trong khi chúng bay đằng trước làm như kéo chiếc thảm đi, những thiên thần khác dự vào cuộc diễn hành, bay uy nghi hai bên thảm. Nhiều con chim nhỏ hơn bay tới bay lui, thả rơi cánh hoa hồng trên đường mà đoàn diễn hành đi qua. Mỗi con chim bay xả xuống mặt đất, dùng mỏ nhón lấy cánh hoa hồng từ những bụi hồng mọc khắp nơi, rồi lập tức bay về vị trí của nó ở đằng trước cuộc diễn hành, và từ đó thả cánh hoa rơi xuống. Trong lúc cuộc diễn hành chậm rãi tiến bước, bầu không khí tràn ngập tiếng ca hát véo von từ cổ họng của hàng ngàn con chim đủ mọi loại. Đoàn diễn hành tới chỗ hai nhân vật chính yếu được tiền hô hậu ủng lên hai chiếc ngai vàng dành sẵn cho họ trên khán đài. Vị đầu tiên là vị chủ lễ và vị thứ hai là vị đạo trưởng. Ta đoán biết ra khi nhìn lễ phục mà ngài mặc. Trong lúc những viên chức khác ngồi vào chỗ của họ trên khán đài, người hướng dẫn trình diện Daphne và tôi với vị chủ lễ, ngài tỏ ý muốn hai chúng tôi ngồi tại khán đài. Daphne được cho một ghế bên tay phải của ngài, còn tôi một ghế bên tay trái của vị đạo trưởng. Trước khi nghi lễ thực sự bắt đầu, một dàn hòa tấu lớn gồm toàn là thiên thần chơi nhạc. Bản nhạc hết sức vui tươi và cung điệu nhịp nhàng. Khi ban hòa tấu chơi xong thì có yên lặng trở lại. Ngay cả vô số chim cũng không phát ra bất cứ tiếng ríu rít nào. Thiên thần sướng thanh tiến vào vòng trong và với chiếc kèn nhỏ bằng bạc loan báo phần đầu của buổi lễ. Một nhóm nhỏ gồm các tinh linh đi vào khu lễ đài, và tuy không một lời nào thốt ra, câu hỏi đi từ vị chánh chủ khảo sang nhóm này. Nó liên hệ đến việc biểu lộ của âm thanh tượng trưng bằng dòng sông lững lờ trôi chậm rãi chảy qua rừng với cây cao ở hai bên bờ sông. Lập tức nhóm lấy ra các loại sáo, tiêu và một loại cây guitar trông lạ mắt. Chúng bắt đầu chơi và tôi thấy tư tưởng chậm chạp thành hình, vẽ ra chính xác điều chúng nỗ lực mô tả bằng âm thanh. Ngay sau phần này là một lệnh khác muốn chúng tạo ra nhạc diễn tả thời tiết. Tức khắc, nhạc cụ thay đổi, chúng mang ra nhiều cái trống, một bộ chập chọa và hai cái tiêu hay sáo lớn trông rất lạ, gần giống như kèn oboe. Chúng chơi đàn và dù không nhìn vào hình tư tưởng với đường nét thật rõ ràng trước mặt, ta nhận ra không khó chủ đề của bài nhạc đang chơi là một trận bão biển. Ta gần như có thể nghe được tiếng răng rắc của cuột buồm và dây buồm căng cứng lên vì sức gió. Sấm chớp cũng có phần của nó. Và khi nhóm này chơi xong, đám đông nhất loạt đứng dậy như một khối, giơ tay lên trời thay vì vỗ tay và reo hò như con người thường làm. Đó là tất cả những việc mà nhóm đầu được yêu cầu biểu diễn, và tôi tin chắc là chúng qua được kỳ thi. Nhóm thứ hai nay được loan báo vào sân, chỉ có 5 người trong bọn. Chúng được yêu cầu trưng ra cho thấy kết quả của việc ghép cây áp dụng cho quả hoa, bụi cây nhỏ và những loại trái cây khác nhau. Câu trả lời lập tức hiện ra như là hình tư tưởng, cho thấy rõ ràng sự thay đổi về kích thước và màu sắc. Chúng cũng được hỏi những loại hoa nào có thể được trồng chung với nhau trong một luống và những loại nào diệt trừ một hay nhiều loại khác. Rồi câu hỏi liên quan đến việc luân canh, tức là trồng hoa màu này sau hoa màu kia trong năm sao cho có lợi nhất. Và tại sao nó lại cần thiết? Xem ra nhóm thứ hai này cũng làm hài lòng cả ban giám khảo và đám đông. Chiếc kèn bạc vang lên thêm một lần nữa. Khi ấy, nhóm thứ ba gồm một số tinh linh rất nhỏ tiến vào vòng tròn, và các vị giám khảo tạo ra hình của tư tưởng là ba trẻ nhỏ. Chúng là hình tiêu biểu của trẻ người Anh khoảng 5-7 tuổi, liến thoáng với nhau về câu chuyện thần tiên cô bé Lọ Lem. Lập tức các tinh linh nhập cuộc với ba em nhỏ, tranh cãi ai sẽ đóng vai chính. Khi việc này được giải quyết xong, tôi để ý là các tinh linh đóng những vai mà trẻ con thường không thích chơi. Chúng trở thành hai cô chị xấu xí và ông bố khó chịu. Nhường vai cô bé Lọ Lem, bà tiên là mẹ đỡ đầu và hoàng tử lại cho các em nhỏ. Câu chuyện thần tiên rút ngắn diễn ra. Nhưng khúc mà bà tiên hóa phép ra chiếc xe ngựa và y phục của Lọ Lem biến đổi thì diễn ra rất thực. Thực hơn bất cứ cái gì đã từng diễn ra ở trên cõi trần. Tôi tưởng tượng là lòng không ích kỷ mà tinh linh biểu lộ là cái mà làm cho chúng đậu hay rớt kỳ thi. Sau một lúc nghỉ ngắn với nhạc vui tươi, tất cả thành viên của ba nhóm dự thi được gọi trở vào sân. Thiên thần sướng thanh báo hiệu việc này với chiếc kèn bằng bạc của mình. Các giám khảo tụ lại quanh vị chủ lễ và vị đạo trưởng rồi họp với nhau, như thể bàn bạc về điều họ vừa chứng kiến. Và sau vài phút, vị chánh chủ khảo đứng trước mặt vị chủ lễ được ngài ưng thuận cho các tinh linh thăng chức vào hàng ngũ thiên thần. Khi đó, vị đạo trưởng đứng dậy cúi chào vị chủ lễ và trịnh trọng đi ra sân nơi các tinh linh đang đứng. Đây là lần đầu tiên lời nói được dùng. Vị đạo trưởng giơ hai tay lên khỏi đầu khấn nguyện bằng ngôn ngữ lạ tai tôi đã nghe ở sân cỏ thuộc cảnh thứ ba. Thiên thần sướng thanh khi đó trao cho ngài một thanh kiếm lớn, lưỡi chiếu sáng chói trong ánh sáng trong trẻo ở cõi trung giới. Nâng kiếm lên trời, ngài nói thêm đôi lời và chậm rãi đi về tinh linh đầu tiên đứng trong một hàng dài trước mặt. Vị này đặt thanh gươm lên đầu tinh linh đó và nói hai chữ dường như có nghĩa là Thượng Đế phù hộ cho con. Tại sao tôi nghĩ như vậy thì tôi không biết. Trong lúc tôi ngắm nhìn, hình dáng của tinh linh khi ấy như là một ông lão nhỏ bé biến thành hình của một cô gái trẻ. Chuyện y như vậy cũng xảy ra cho tất cả ai tốt nghiệp. Vài tinh linh nam trở thành nam thiên thần, trong khi những kẻ khác đổi phái tính. Tất cả những hình hài mới tạo đều có bề ngoài non trẻ. Tôi sắp nói lời cảm ơn vị chủ lễ đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt diệu này, thì bỗng nhiên tôi cảm biết cơ thể gọi về và thấy mình tỉnh dậy trên giường ở Colombo. Sang tối thứ bảy, khi ra khỏi thân xác, tôi thấy Jim, người cứu trợ ở cõi tình cảm mà tôi đã gặp ở bệnh viện tại London, đang chờ tôi. Anh tới để nhờ trợ giúp. Anh kể rằng anh đang rất thán phục cách tôi đối phó với trường hợp của cô gái tên Mary hồi tối ngày thứ năm và nghĩ tôi có thể giúp được nhiều hơn. Cô gái này nghe một người khách vô ý tứ khi đến thăm nói là mẹ của cô đã thiệt mạng trong trận rội bom. Cô sầu não quá tới mức người ta không an ủi được, bởi cô còn một em gái nhỏ tên là Irene mới 7 tuổi. Nếu Mary cũng qua đời nữa thì quả là một thảm kịch. Tôi rất mừng được cho cơ hội này để thực hành những gì vừa mới biết. Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi thấy cơ thể nóng sốt của Mary lăn lộn qua lại trên giường, còn chính cô thì đi tới đi lui trong khu, hai tay vò đầu như đang suy nghĩ nát óc. Thấy tôi đến, cô mừng rỡ và khi tôi dỗ dành an ủi, cô bình tĩnh lại. Tôi dùng tư tưởng tạo ra cái ghế salon thoải mái và trong lúc hai chúng tôi ngồi ở đó, tôi giúp cô theo những gì biết được nhờ Akharia chỉ dạy trước đây. Tôi hướng câu chuyện về Irene và vạch ra là đứa bé sẽ bị đau khổ rất nhiều nếu cả mẹ và chị cùng mất đi. Tôi nói chắc với Mary, với thẩm quyền mà tôi không có, là cô sẽ sống sót nếu có nỗ lực. Và nếu cô chịu làm như vậy, cô vẫn có thể tiếp xúc được với mẹ cô trong lúc ngủ. Cô hỏi là tôi sẽ giúp cô chăng? Tôi hứa là sẽ làm như lời và thế là nhận phần nào trách nhiệm vào người. Tôi bảo sẽ trở lại vào tối hôm sau. Sang tối chủ nhật, Mary ngồi chờ tôi và rất bình tĩnh. Tôi đề nghị đi tìm mẹ cô. Tôi chỉ cho cô thấy việc di chuyển dễ dàng ra sao ở cõi trung giới. Và chẳng mấy chốc cách đi lại này làm cho cô thắc mắc cũng như là rất thích thú. Cô dẫn tôi đến tòa nhà nhiều căn, chỗ nơi cô cư ngụ. Chúng tôi thấy Irene trong một căn nhà hàng xóm. Bên cạnh giường của em là bà mẹ đang ngồi tìm cách dỗ dành đứa trẻ khóc nức nở không thể thấy được bà. Mới đầu bà mẹ tưởng Mary cũng đã thiệt mạng, nhưng khi bà ý thức chuyện không phải là như thế và cô chỉ có thể săn sóc cho Irene, bà bình tĩnh trở lại. Tôi để ba mẹ con nói chuyện và sau khi dàn xếp để gặp họ về sau, tôi quay lại bệnh viện. Tôi nhìn Jim và những bạn đồng sự của anh làm việc, ghi nhớ cách thức của họ. Khi Mary, mẹ cô và Irene đi vào, tôi dành trọn buổi tối để ráng giúp cho họ theo cách Akaria đã giúp tôi. Bà mẹ là người chưa tiến hóa lắm. Tôi nghe một người cứu trợ cõi trung giới nói là phải mất 2 ngày mới thuyết phục được bà dùng ý chí tách mình ra khỏi thể sinh lực. Cuối cùng, có vẻ như bà hiểu rằng dây ràng buộc với gia đình không bị cắt đứt và bà vẫn có thể gặp các con vào buổi tối. Điều này làm cho bà vui vẻ nhiều hơn. Tôi nghĩ bà sẽ hài lòng trong một thời gian với cuộc sống ở cảnh thứ nhất. Chuyện chót tôi làm trước khi quay về thể xác là dùng quyền năng ý chí mà tôi có để gây ấn tượng cho Irene rằng khi thức dậy, em phải nhớ đôi điều về những gì được chỉ dẫn trong khi ngủ. Chương 10. Akaria đến ngay vào lúc đồng hồ gõ 11 giờ như tôi nghĩ. Đầu tiên, thầy bảo đưa ông xem bài ghi những kinh nghiệm tôi đã có trong tuần lễ vừa qua. Ông đọc chúng thật kỹ lưỡng trước khi nói. Trong lúc đọc, nét mặt của ông lộ ra càng lúc càng rõ nỗi vui vẻ đối với những nỗ lực của tôi, nên tôi không ngạc nhiên chút nào khi ông bảo rằng tôi phải khen ngợi anh về tất cả những gì đã làm trong 7 đêm qua. Để anh làm một mình trong giai đoạn huấn luyện sớm sủa này của anh là chơi trò may rủi. Nhưng kết quả chứng minh là tôi không nghĩ sai khi tin rằng anh sẵn sàng nhận lãnh một chút trách nhiệm. Dù chỉ được huấn luyện trong một thời gian ngắn, tôi rất vui đã được chọn làm vận cụ để giúp giảm bớt mối đau khổ thấy hết sức rõ khi chúng ta mới gặp nhau. Không có mấy điều cần nói về kinh nghiệm của anh vào đêm thứ hai. Sine hay được cư dân thường trực của cõi trung giới sử dụng để cho thấy hình ảnh của những nơi đặc biệt họ muốn trưng ra với bạn bè mà chẳng cần làm nặng trí nhớ không cần thiết về cảnh muốn diễn tả. Dùng phim bằng hình chụp ở cõi tình cảm lại là phương pháp giản dị hơn nữa. Miễn là người chiếu phim khi qua đời có hiểu biết kỹ thuật, kết quả sẽ giống hệt với Sine chiếu ở trên cõi trần. Tôi hài lòng là anh ý thức rằng khó mà Jax muốn rời bỏ cảnh hắn hiện đang sống ở cõi trung giới và sẽ ở đấy một lúc khá lâu. Rồi còn kinh nghiệm của anh vào đêm thứ tư khi tất cả cái anh nhớ là ác mộng. Anh hỏi Daphne là cô có nhớ dự phần vào giấc mơ của anh không? Và cô đoan chắc với anh rằng xem kỹ thì cô không can dự chút nào vào đó. Hãy an tâm là cô nói đúng vì ở cõi tình cảm không có lúc nào mà cô mất ý thức và không chắc mình đã làm gì. Để anh có thể hiểu lời giải thích của tôi về sự việc này, tôi muốn anh nhớ lại một buổi nói chuyện trước. Khi đó, tôi bảo rằng các vị toàn thiện hay chân sư chỉ dạy đệ tử trong một số trường hợp. Tôi sẽ cho anh biết thật vắn tắt việc làm của những đệ tử này. Có 2 hạng đệ tử, một là cấp dự bị và cấp kia là thực thụ. Sự khác biệt duy nhất giữa 2 cấp là một khi đệ tử được chân sư thực thụ nhận thì anh thuộc về nhân viên thường trực và được sử dụng cho công việc này không phải chỉ trong kiếp hiện thời mà luôn cả sau khi chết và trong những kiếp tới. Người đệ tử dự bị được thử thách chỉ sau khi anh đã làm việc với tư cách ấy, có lẽ trong nhiều kiếp anh mới được tiếp xúc thân cận hơn với vị chân sư nào chịu thâu nhận đệ tử. Không phải tất cả chân sư đều nhận đệ tử. Người ta không hề bị ép buộc phải qua thử thách vì ngay cả vị chân sư cũng không có quyền can thiệp vào tự do ý chí và mỗi một ai khi từ thú vật thành người được ban cho. Tuy nhiên, trước khi một người được dùng cho công việc bí truyền của những đấng cao cả, họ phải chứng tỏ là đã loại trừ hết tính sợ hãi trong lòng và lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh thân của mình cho lợi ích của công việc. Người đệ tử cần phải trải qua 5 thử thách ở cõi tình cảm mà họ thường nhớ lại như là ác mộng hay giấc mơ. Tôi được cho phép nói với anh là sự quyết tâm của anh nhằm khắc phục những khó khăn khi tìm hiểu cảnh sống ở cõi trung giới đã được một trong các vị chân sư để ý, và có thể là khi tới ngày giờ anh sẽ được cho cơ hội phục vụ nhóm huynh đệ chánh đạo mà ngài thuộc về. Nó có nghĩa có thể anh sẽ được chọn thành đệ tử dự bị. Giấc mơ anh có vào đêm thứ tư thật ra là thử thách nơi cõi trung giới và anh đã thành công. Thử thách ấy nhằm chứng minh rằng quả thật anh kinh hãi quái vật giống như khỉ đột. Thật ra nó là hình tư tưởng do vị chân sư vừa nói tạo nên, nhưng anh lại sẵn sàng quên mình và nếu cần sẽ có hy sinh tột cùng để bảo vệ cái chỉ là hình tư tưởng về Daphne mà lại hết sức thật đối với anh. Nếu vào lúc đó anh từ chối không gắng sức cứu cô, hẳn là anh sẽ trở về thể xác sớm hơn và cũng vẫn nhớ ác mộng. Nhưng trong trường hợp ấy anh thất bại và chứng tỏ với vị chân sư theo dõi anh lúc bấy giờ là anh không thích hợp và chưa tiến hóa đủ cho mục đích mà Ngài dự định ở trong trí. Trong vài năm tới, có lẽ anh sẽ thấy nhớ nhiều giấc mơ hơn nữa, gặp thêm thử thách ở cõi trung giới mà anh phải qua hết tất cả trước khi có đủ khả năng làm công việc đề nghị cho anh. Phàm ngã của anh biết rất ít về những việc này, nhưng con người thật tức chân ngã, thông suốt điều gì xảy ra, và tôi được biết là nó rất mong muốn tiến bước được sử dụng để giúp đỡ cho nhân loại. Vì anh tỏ ra thích thú đối với chỉ dạy tôi đưa ra cho anh, tôi sẽ cho anh một khái niệm sơ sài về chuyện gì anh sẽ hoàn thành trước khi đủ tư cách làm phần việc đặc biệt này. Anh cần biết cách di chuyển mau lẹ và hữu hiệu trong mọi cảnh của cõi tình cảm. Anh phải biết hết tất cả về những sinh vật ở các cảnh thấp hơn nơi đây, kể cả sinh vật có thân xác bằng chất ether như các tinh linh anh gặp dưới đáy biển, và anh phải được huấn luyện sao cho ảnh hưởng thôi miên do mắt của những sinh vật này không có tác động gì đối với anh. Có một thử thách về lửa dưới hình thức trận cháy rừng dữ dội, anh phải đi băng qua đó không sợ hãi và không bước cuống cuồng. Nghe thì dễ mà khi làm thì không dễ. Sức nóng khủng khiếp mà anh cảm thấy trong thể tình cảm thì y như sức nóng anh sẽ cảm thấy khi có trận cháy lớn tương tự ở trên cõi trần. Nó sẽ dễ dàng làm cho anh kinh hoàng, khiến anh nghĩ mình sẽ tiêu nếu tìm cách băng ngang qua đó. Một khi ý thức là đang ở trong thể tình cảm và không thể bị hại, anh sẽ bình tĩnh đi qua ngọn lửa và như vậy thành công trong cuộc thử thách. Rồi có thử thách về nước, dạy cho anh cách du hành dưới đáy biển. Anh sẽ ngạc nhiên thấy số học viên bị thất bại trong thử thách này. Họ bị lôi cuốn theo cảm giác sẽ chết ngộp, hoàn toàn do tưởng tượng, mà dầu vậy vẫn sinh ra sợ hãi. Nó làm họ quay trở về thể xác và khi tỉnh giấc cho rằng mình có một cơn mộng dữ. Anh phải làm cho chân sư vì đã chú tâm đến anh được hài lòng là anh có thể phân biệt giữa thường chú nhân ở cõi tình cảm và người chỉ qua đó trong lúc ngủ. Anh phải chứng tỏ mình đã phát triển lòng cảm thông và hiểu biết, hai đức tính cho phép anh làm việc chung với ai thuộc đường tiến hóa thiên thần, hợp tác với họ thường là chuyện cần thiết trong loại công việc đó. Anh phải có thể phân biệt sự khác nhau giữa hình tư tưởng của một ai và con người thật của họ. Vì nếu chân sư muốn anh mang tin để trao cho ai sống ở cảnh khác, nơi cõi trung giới, cảnh mà lúc đó họ đang hoạt động, anh có thể bị một thực thể thù nghịch với vị chân sư ấy theo dõi, và để lừa gạt anh, nó tạo ra hình dáng của người mà anh đang đi tìm, thực ra chỉ là hình tư tưởng giống hệt diện mạo của họ. Anh có thể đưa tin cho hình này, nghĩ đó là người thật, chuyện có thể sinh ra hệ quả nghiêm trọng cho công việc mà Ngài đang làm lúc ấy. Cách giả hình như vậy là chuyện rất thường ở cõi tình cảm, và anh phải được huấn luyện để dùng một số dấu hiệu về quyền lực cho phép anh kết luận rõ ràng là kẻ liên hệ là người thật hay là giả mạo. Chắc anh có nghe chuyện người rơi hút máu, họ có thật nhưng may mắn là hiếm thấy, họ sống trong tình trạng tương tự như người tự tử. Cả hai đều vất vưởng ở cõi trần chưa siêu thoát, và anh chẳng những phải biết cách giúp họ mà biết luôn cách giải thoát họ khỏi trói buộc của mình. Tôi nghĩ nói đã đủ cho anh thấy còn rất nhiều điều phải học.